vào. Tôi cầm chiếc cốc trắng lên, nhìn vết nước chảy dọc quai. Trầm Trù lấy nó khỏi tay tôi. Đừng dùng, anh sẽ thay chiếc khác. Không cần, nó chưa vỡ. Thứ chưa vỡ không có nghĩa là vẫn an toàn. Anh nói về chiếc cốc. Tôi lại nghĩ anh đang nói về bàn hôn ước. Tối đầu tiên, chúng tôi ngồi ở hai đầu bàn ăn và thống nhất quy tắc sống chung. Không tự vào phòng nhau. Không hỏi lịch trình nếu không liên quan đến hai bà. Không bắt buộc ăn cùng. Nếu gia đình gọi, người nhận điện thoại không được hứa thay người kia. Tôi viết những điều đó lên một tờ giấy rồi đẩy sang anh. Còn gì không? Trầm Trù đọc rất lâu. Anh viết thêm một dòng ở cuối. Nếu một người muốn rời đi, người còn lại không được hỏi lý do trước khi mở cửa. Tôi nhìn dòng chữ ấy. Anh lo em bỏ đi à? Anh lo em muốn đi mà không dám nói. Tôi ký tên dưới quy tắc sống chung. Anh cũng ký. Lúc ấy, tôi tưởng chúng tôi đang dựng đủ ranh giới để một cuộc hôn nhân không tình yêu tồn tại trong 12 tháng. Tôi không biết chính những ranh giới đó sẽ khiến tôi nhìn mọi bước anh tiến lại gần như một phần nghĩa vụ và mọi lần anh lùi lại như bằng chứng rằng anh chưa từng muốn ở bên tôi. 3 ngày sau khi Tô Vãn Ninh là tôi chuyển vào căn nhà cưới, tôi phát hiện Kỳ Trầm Trù không biết nấu cơm. Anh có thể đọc một bản hợp đồng dài 30 trang mà không cần đánh dấu, nhưng lại đứng trước nồi cơm điện với vẻ mặt của một người đang đối diện vụ kiện không có tiền lệ. Tôi nhìn anh đong gạo, đổ nước, rồi ngập ngừng hỏi chiếc nút nào là nút bắt đầu. Anh chưa từng dùng à? Ở nhà có người nấu. Vậy tại sao anh không thuê người? Điều khoản nói chúng ta cùng chăm sóc căn nhà. Lại là điều khoản. Tôi lấy chiếc cốc trắng bị nứt đặt xuống bàn. Không ai bắt anh tự nấu. Anh biết. Vậy anh làm gì?